18i.net giới thiệu câu chuyện Đêm Hoan Lạc phần 5. Ông chú dục thằng cháu xông vào ngay đi, rồi ông cũng trèo lên phía trên, quỳ xuống ọng cả cái bưởi cứng ngắc vào miệng người đẹp. Thấy nó còn đần cái mặt ra, ông chú bảo thằng này ngố quá đi mất, thôi bà chị bóc tem nó, chịu khó hướng dẫn nó địt đéo nhé, gớm, một lát là quen ngay, lại chả địt như ngựa vía ý chứ. Hương cười ục ục trong họng, vươn tay kéo tay nam lại gần rồi vừa bú chung vừa hướng dẫn thằng bé quỳ xuống sàn, kê bưởi vào miệng lồn rồi từ từ đút vào. Nam ngước lên nhìn nhưng mặt Hương đã bị cả cái bưởi chung che khuất nên nó cũng đỡ ngại, lại được Hương hướng dẫn tận tình nên nó càng mạnh dạn, đầu bưởi đã chạm miệng lồn. Nó ấp úng, em cho vào chị nhé, Hương tạm nhả bưởi chung ra, cúi mặt xuống phía dưới nhoẻn, cười với nó, em ngoan quá, địt chị đi, cứ nói là cho em địt vào lồn chị nhé, Nam đỏ mặt, lúng búng theo mấy từ bậy bạ rồi nhắm mắt ấn bưởi vào, cái lồn nần nẫn trơn ngọt nuốt thun thút bưởi Nam vào, nó sướng đến tê tái cả người, thì ra địt là như thế này đây. Nó đã xem cái cảnh đút bưởi vào lồn trên phim sex hàng trăm lần, nhưng chưa tưởng tượng được cảm giác ra sao, giờ thì nó đã được thỏa chí tò mò và lòng khao khát mãnh liệt. Nó tiếp tục thụt ra đút vào theo bản năng, theo phim sex và theo những gì vừa chứng kiến những người khác làm tại đây, cũng không có gì quá khó khăn, học gì chứ học địch nhau là dễ nhất. Chỉ phải cái nó khá là ngợp cả về thể xác lẫn về tinh thần, bởi thân thể đàn bà quá đỗi nảy nở của Hương so với cơ thể thiếu niên bé nhỏ của nó, thằng Nam tương đối lẻo khẻo, mới chỉ chớm giai đoạn phát triển mạnh nên nó vẫn còn thấp bé, bưởi đã mọc lông một thời gian nhưng chưa rậm rạp, về thể xác mà nói thì thật ra Hương không thấy sướng lắm. Hai cái bưởi to tướng vừa thi nhau địt như dã chảy vào lồn, giờ lại chuyển sang một cái bé hơn hẳn mà lồn nàng thì đã đẫm nước nhờn trơn tuồn tuột nên cảm giác càng kém phần khoái cảm. Thế nhưng bù lại là sự kích thích của hoàn cảnh, việc phá trinh cậu bé kém nàng tới cả chục tuổi quả là rất thích thú, mang tính sa đọa trụy lạc dâm ô cùng cực. Nghĩ tới đó Hương đã thấy dùng mình sướng khoái, nước lồn lại tiết thêm và lồn nàng bắt đầu co thắt vì kích thích khiến nam rên lên vì sướng, nó mắm môi mắm lợi cố địch mạnh hơn. Hai tay nó bấu chặt lấy hai bên đùi Hương, cơn sướng tỏa ra dồn dập khắp vùng háng, may mà nó mới xuất tinh nên vẫn chống chọi được trước cơn sướng man dại này, khi đã quen hơn với khoái cảm. Nam mới dám mở mắt ra nhìn, bắt đầu tập thưởng thức cả bằng mắt cảnh tượng dâm dục xung quanh, trước tiên là cảnh ông chú đang địt mồm chị Hương chả khác gì nó địt lồn chị, ông quỳ quay mặt xuống đối diện với nó, thọc ngược bưởi vào họng chị Hương, hai tay chung chống xuống ngực nàng, bóp lấy bóp để cặp vú ngồn ngộn của nàng. Trong khi háng vẫn dập liên tục để bưởi địt mạnh vào trong họng nàng, mỗi cú địt của nam, Hương chỉ có thể rên ưm trong họng do miệng đã bị bưởi chung bịt chặt, nam lại nhìn sang bên cạnh. Cảnh tượng bên đó còn dâm loạn hơn bởi có đến ba con đực đang địt một con cái, nó thấy cơ thể thủy, mặc dù nàng rất cao giáo và thể thao, nhưng vẫn như đang lọt thỏm vào một cái máy nghiền xác thịt. Làm bằng thân thể vạm vỡ của ba gã đàn ông to cao, Trướng và Khánh đều tập thể hình nên người rất đô con, cường tráng, Minh đang ngồi phía trên cho thủy bú liếm thì không đô nhưng lại to béo. Cái bưởi gã chiều dài cũng bình thường nhưng lại to ngang nần nẫn, nhìn thủy bú chả khác gì khúc rồi, hai bàn tay béo múp míp của gã túm chặt lấy đầu nàng mà ấn lên bùi. Cạnh đó nữa là cặp đôi tân linh vẫn đang địt nhau say sưa, hết kiểu này đến tư thế khác, lúc này họ đang chuyển sang kiểu đứng, với thân hình to cao như hộ pháp. Tân dễ dàng bế xốc cô gái linh bé nhỏ lên, áp chặt vào người mình, hai tay linh quàng lấy cổ lão ra để giữ chặt tư thế, hai tay lão bóp chặt mông cô và lựa để đút bưởi vào và địt điên cuồng. Những âm thanh truy hoan quyện vào nhau, vang khắp phòng, linh rên và gào to nhất như một con mèo cái động đực. Lão Tân cũng thở ồ ề, hội bốn người thì mồ hôi nhễ nhại, tiếng da thịt vỗ vào nhau bành bạch. Thủy lúc thì bú bưởi minh chóp chép, lúc thì nhả ra vừa lấy tay sục vừa rên cho thỏa cơn sướng do hai cái bưởi đang địt ở đu ấy. Cả mấy gã đực vừa địt vừa thở hổn hển vừa văng tục, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn rồi trêu chọc nhau. Nam cũng thấy khoái vì được góp phần vào cái bản giao hưởng hỗn loạn ấy, bởi những cú địt của nó cũng gây ra những tiếng bồm bộp nho nhỏ khi háng nó dập vào phần háng phốp pháp của chị Hương. Thêm cả tiếng lồn chị kêu nhóp nhép nữa, phía trên thì chú chung địt họng chị khiến họng chị phát ra tiếng kêu ọc ọc, trong khi chú luôn mồm kêu sướng. Rồi lảm nhảm đủ thứ từ bậy bạ mà nó chưa nghe bao giờ, bỗng một tiếng rên mặc dù cố nén nhưng vẫn bật ra hơi to ở một phía cách hẳn nơi chín thân thể đang quần nhau. Nam đang để ý đến toàn bộ khung cảnh nên nhận ra ngay, nó theo phản xạ quay ra phía có tiếng động lạ, thì ra đó là ở ngay gần cửa ra vào. Nam giật mình khi nhìn thấy ở đó có một người phụ nữ lạ, rất đẹp, mặc dù có vẻ nhiều tuổi hơn mấy bà chị ở đây, mặc bộ đồ công sở được cắt may rất khéo và sang trọng. Nhưng trong khi sơ mi và áo vest vẫn nguyên vẹn thì phép mơ quy của chiếc huýt bó ngắn đã mở banh ra, một bàn tay chị ta vẫn đang để ở trong, ánh mắt chị ta thất thần, tê dại. Vừa hơi tỏ vẻ lúng túng vì đã để phát ra tiếng động to, vừa chưa định thần lại được, chắc hẳn vì mải mê nhìn chăm chú cảnh tượng trong này, ngoài Nam ra không ai phát hiện ra tiếng động lạ. Tất cả đều đang mải mê với trò vui của mình, trừ một người, Trường Đông cứng cả người như hóa đá, dương vật nằm nguyên trong lỗ đít hủy, anh ngừng chuyển động nhưng chẳng ai thèm quan tâm. Với bưởi khánh trong lỗ lồn và bưởi minh trong miệng thủy, cả ba người còn lại vẫn tiếp tục chuyển động điên cuồng. Một nỗi sợ vô điều kiện dâng trào trong trường khiến anh không biết làm gì, nhưng nỗi sợ đó nhanh chóng rút đi, để lại một sự hồi hộp khôn cùng. Trường chưa hết bàng hoàng khi thấy vợ mình về đột ngột và phát hiện ra mình không phải chỉ ngoại tình mà còn đang chơi bời vô cùng thác loạn. Nhưng tư thế của Yến, vợ anh, trong khi phát hiện ra anh, hay đúng ra là anh phát hiện ra chị, khiến anh bớt lo lắng đi nhiều. Rõ ràng là chị bị cảnh tượng này kích thích rất mạnh, nếu không thì chị đã làm ầm ĩ lên từ nãy rồi. Quả thực Yến đi công tác từ đầu tuần, chị hẹn khoảng giữa tuần sau mới về, nhưng do công việc xong sớm nên chị quyết định tặng cho chồng một bất ngờ bằng việc về thẳng nhà mà không báo trước cho anh biết. Gần 8 giờ sáng chị ngủ dậy, 9 giờ vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo và trang điểm nhẹ xong, trong lúc vừa làm tất cả những việc đó một mình trong phòng khách sạn vừa nghĩ lan man, bỗng Yến thấy hứng tình không chịu nổi, cả tuần xa chồng, chị bỗng thấy thèm khát, đứng lồn hừng hực chị ra xe ô tô, lái thẳng một mạch 2 tiếng đồng hồ về nhà, quyết tâm tạo sự bất ngờ cho chồng. Chị nghĩ đêm thứ 6 anh thường đi chơi khuya với bạn bè, nhất là tuần này không có chị ở nhà thì càng về muộn, chắc phải 11 giờ mới dậy. Khi đó chị về sẽ nhảy ngay lên giường với anh cho thỏa cơn thèm. Yến có ngờ đâu sáng nay Trường có hẹn đi ăn sáng uống cà phê với bạn bè từ sớm, nếu vậy thì chị về sẽ chẳng gặp anh. Nhưng quan trọng nhất là chị không thể ngờ được cái hẹn đi ăn sáng của anh lại biến thành bữa tiệc sắc thịt động trời đến thế này được. Quả là con tạo xoay vần, Trường cũng choáng váng vì anh đã đinh ninh yên chí vợ còn lâu mới về. Chị hầu như chưa bao giờ sai hẹn công tác, về đến nhà, cất xe trong hầm. Yến đi thang máy lên thẳng tầng trên cùng, đầu óc lâng lâng, nhưng khi tới gần cửa, bỗng những âm thanh náo loạn phát ra từ trong căn hộ của chị khiến chị khựng lại, bán tín bán nghi. Những âm thanh giao hoan của nhiều người một lúc khiến chị nghĩ ngay rằng chắc là anh Trường ở nhà một mình dở chứng lại bật phim Con Heo lên xem rồi. Cái anh này là chúa nghiện phim sex mà toàn thích xem phim làm tình tập thể, suốt ngày rủ chị xem cùng cho hứng tình rồi địch nhau. Nhưng khi chị tới sát cửa thì những âm thanh trở nên sống động hơn hẳn. Có cả tiếng người nói bằng tiếng Việt hẳn hoi khiến ý nghĩa vừa rồi của chị bay biến mất. Một cơn bừng bừng bốc lên trong người, không rõ là giận dữ hay là gì mà chị thấy nóng hết cả mặt mày. Yến vừa đụng vào cửa thì cửa đã mở ra khiến chị bị bất ngờ, hậng hụt. Nhưng những gì chị nhìn thấy qua khung cửa khiến chị không tin nổi vào mắt mình. Miệng chị vừa há ra giận dữ bỗng cứng lại vì sừng sốt không cất nên lời. Cảnh tượng thực diễn ra còn dâm ô hơn cả những thước phim dâm ô nhất mà chị từng xem, làm tình tập thể đủ các kiểu. Lại còn có cả một thiếu niên và một ông trung niên, thật không thể tưởng tượng được. Chị thấy hoa hết cả mắt không biết phải làm gì. Hết nhìn người nọ lại nhìn người kia vật vã quay cuồng trong cơn giao phối. Trong số đó có chồng chị, anh đang địch như điên vào lỗ đít một cô gái rất đẹp. Trong khi thằng bạn anh thì đang nằm ở dưới và địch vào lỗ lồn cô ta. Yến cứ đứng lặng người mà nhìn, rồi cơn hứng xuất sáng bỗng bùng cháy dữ dội gấp bội phần. Cái sự thèm vật vã một cái buồi. Một cái lưỡi của chồng như một thùng xăng gặp mồi lửa, giờ đây khiến chị thèm khát không chỉ một nữa mà là nhiều cái buồi, nhiều cái lưỡi đang truy hoan trong kia, anh đang hưởng thụ kiểu tập thể. Chẳng có lý gì chị lại không có quyền hưởng thụ, cái cảnh làm tình tập thể trụy lạc này khiến chị chẳng biết ghen vào đâu nữa, ghen ai? Có phải anh bỏ chị đi yêu đương rồi ngủ nghe với một đứa con gái khác đâu. Rõ là anh đang hưởng thụ sắc thịt đơn thuần trong cái trò chơi dâm dục này. Nhìn anh địt cái con kia một cách thô bạo xem. Rồi vừa địt vừa chớp nhả với cả mấy con khác. Rồi bình luận thô tục và cười hô hố với mấy thằng bạn. Rõ là chẳng có tình cảm gì hết, chỉ hưởng thụ sắc thịt thôi. Cái điều mà chính chị cũng đang thèm đến chết đi được thì chị còn kêu ai, nhưng bây giờ chẳng lẽ người ta đang chơi, chị lại đùng đùng xông vào đòi chơi cùng kiểu gì bây giờ? Dù gì thì vợ chồng chị cũng có tiếng tăm là người đàng hoàng, cả hai đều có công ăn việc làm ổn định, có địa vị, chị lại quen biết hết mấy cái ông bạn trời đánh kia của chồng. Nhìn thấy anh ngoại tình chả làm ầm lên thì thôi, còn mặt mũi nào mà dám vào lả lơi với cả mấy ông bạn kia nữa, chị càng nghĩ miên man càng thấy khó xử quá. Mà cảnh nóng hổi kia thì vẫn cứ tiếp diễn khiến lửa dục trong người chị bốc phừng phừng, chị hầu như vô thức kéo khóa huýp xuống, thò tay vào lồn cho hạ hỏa, thủ dâm vừa nghĩ xem nên làm thế nào. Bất chợt chị không kiềm được tiếng rên khiến chồng và cả cậu bé con kia quay ra nhìn, khiến chị ngượng đỏ mặt. Trường trấn tĩnh rất nhanh, anh chủ động lên tiếng thật to để kéo sự chú ý của mọi người. Kìa em về sớm thế, vào nhà đi em. Tất cả đồng loạt quay ra, kịp nhìn thấy chị chủ nhà luống cuống rút hai ngón tay đẫm nước lồn ra khỏi háng, kéo phép mơ tu da lên. Chị lắp bắp lấy lệ, anh làm cái gì thế này? Trường cố làm ra vẻ tự nhiên, có gì đâu em đi vắng nên anh rủ các bạn tới chơi thôi mà. Chơi cái gì mà hư hỏng kỳ cục thế này? Giọng chị cố làm ra vẻ nghiêm nghị nhưng vẫn rất yếu ớt. Trường chưa kịp nói gì thì mấy thằng bạn đã nhao nhao lên. Chào Yến, xin lỗi để em bị bất ngờ. Bọn anh chơi bởi tí cho vui thôi mà, có gì đâu. Anh bảo đảm thằng Trường vẫn rất chung thủy với em, không lăng nhăng gì đâu, chỉ chơi bời cho vui thôi. Lâu không gặp, dạo này em càng ngày càng trẻ ra. Thằng Trường suốt ngày khoe vợ vừa hiền vừa đảm, đẹp cả nét cả người đấy em ạ. Mỗi thằng một câu khiến Yến bối rối không biết nói thế nào. Bỗng thằng Trung bạo miệng nhất nói luôn, thôi em vừa đi về cứ nghỉ ngơi cho khỏe, đừng bận tâm. Hoặc nếu em không phiền thì vào đây vui với bọn anh một tí cũng được. Nam sửng sốt nhìn ông chú, Trường cũng lừ mắt với nó nhưng nó vốn là bạn thân của anh nên nó biết tỏng anh, chỉ ra vẻ lấy lệ. Anh chỉ phản xạ ngay thế để dò xem ý của chị thế nào thôi. Nhìn thấy Yến cụp mắt xuống không phản ứng gì trước câu nói quá sỗ sàng, anh hắng giọng nói với vợ, thôi. Anh thấy vợ chồng mình đã hiểu nhau rồi, cả với bạn bè cũng đều hiểu nhau cả rồi. Đây toàn người thân thiết, em cứ lại đây đừng ngại. Yến len lén ngước mắt lên, liếc hai người lạ. Không phải ngại đâu em ạ, toàn người nhà cả. Đây là nam cháu của Trung, kia là chú Tân, chú của Khánh. Trường vô tình lặp lại đúng câu nói mà Trung đã dùng để trấn an anh. Còn đây là Thủy. Kia là Linh và Hương, Trường chỉ tay giới thiệu tiếp, các em là người của Dũng giới thiệu đến đây em ạ. Yến cũng biết Dũng bởi hắn đã đến thăm anh chị vài lần, chị lờ mờ hiểu được việc này. Ba cô gái hầu như vẫn đang giữ nguyên các tư thế giao phối, vừa cười thân thiện vừa lên tiếng chào chị, Linh còn nháy mắt, Hương thì bạo miệng nói luôn, chị đừng ngại nhé, vui là chính thôi mà. Em đảm bảo anh Trường chỉ vui vẻ tí thôi chứ không mất mát gì của chị đâu. À mà có thêm ông tướng con với ông tướng già này vui lắm đấy. Chị nên thoải mái đầu óc chung vui với bọn em chị nhé. Hương cười ngọt ngào, giọng nói như rót mật của nàng quả là có sức cám dỗ mê người. Khiến Yến bớt hẳn ngại ngùng và thậm chí tăng phần kích thích. Thực ra có một bí mật của chị mà chính Trường cũng chưa biết. Một phần nhờ bí mật đó mà khi nhìn thấy ba mỹ nữ kia, Yến không đổi cơn tam bành với Trường. Mấy người còn lại mỗi người một câu khiến chị thoáng hẳn tư tưởng, mạnh dạn tiến đến nhập cuộc. Trường đã rời chỗ Thủy, Khánh và Minh để tiến đến chỗ vợ. Chị có thể nhìn rõ Bùi Khánh từ phía dưới chọc ngược lên lồn Thủy. Bùi Minh, Bùi Lão Tân và Trung đang dương thẳng hướng phía chị. Gần mặt Thủy, Linh và Hương. Còn thằng nhóc Nam thì vẫn đang cắm chặt Bùi trong lồn Hương. Trường ôm lấy vợ, hôn chị đắm đuối. Hai tay anh lần cởi hàng khuy áo phía trước của chị. Chợt Yến cảm thấy một bàn tay thứ ba đặt lên mông chị qua lần vải của chiếc huýt và xoa nhẹ nhẹ. Chị quay lại thì thấy Linh đã tiến tới từ lúc nào, mỉm cười thân thiện. Mấy cô gái này thật có nghề. Nhìn Yến, những cử chỉ, ánh mắt của chị là họ biết ngay chị cũng thuộc loại lượng tính như họ, tức là thích cả đàn ông lẫn phụ nữ. Cũng chính vì thèm khát ba người đẹp này không kém thèm khát lũ đàn ông mà Yến chấp nhận tham gia cuộc chơi. Chị chưa bao giờ tiết lộ bí mật này với chồng vì không có dịp nào thuận tiện. Thì đây quả là một dịp trời cho để công khai với anh. Lão Tân tạm nén nhịn nỗi thèm khát, vợ Trường đang đổi chỗ cho Trung để lão sang địt miệng Hương, còn Trung sang nhập hội với Thủy, Khánh và Minh. Dù sao vẫn còn Hương và Thủy cũng đều rất đẹp nên lão Tân cũng chưa việc gì phải vội. Linh đang nhẹ nhàng vòng tay ra phía trước, cởi khuy và khóa chiếc huýp mà Yến vừa vội vàng cài lại. Rồi tuột chiếc huýp xuống, Trường đã giúp vợ cởi áo khoác và sơ mi. Bộ ngực đầy đặn của chị phập phồng sau lần áo lót, chị say mê nút lưỡi chồng. Cảm nhận hương vị ngai ngái ngọt ngào của mấy cô gái khác pha trộn trong miệng anh, Trường ngạc nhiên thấy chị không những không khó chịu gì với chuyện đó mà còn mút nước dại anh sang miệng mình một cách thèm khát. Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng hiểu ra khi thấy chị lim dim mắt oan mình khi Linh ôm lấy hai bên mông chị, lưỡi đánh dọc theo dây của chiếc quần lót kiểu G-string ôm sát khe đít chị. Trường lùi lại một chút để nhìn vợ trong bộ đồ lót màu đỏ gợi cảm. Miếng vải mỏng phía trước quần lót ươn ướt do nước nhờn tiết ra từ lúc nãy khi chị thủ dâm và bây giờ lại đang tiếp tục tiết ra. Anh còn đang mải ngắm chỗ ướt đó thì một bóng người đã chen vào giữa. Ôm chặt lấy Yến và áp luôn mặt vào hôn chị, đó là thằng Khánh. Nó đã tách ra khỏi hội bốn người để lại Thủy cho Tân và mình, còn mình thì liều lĩnh xông vào giữa hai vợ chồng bạn. Nó vừa hôn khắp mặt mũi, môi lưỡi Yến vừa nói, Yến ơi anh thèm khát em lâu lắm rồi, Trường ơi tao nói thật là tao thèm vợ mày lắm, không phải tao muốn cướp vợ mày hay gì đâu. Tao thực sự vui mừng vì hai người có cuộc sống hạnh phúc, tao chỉ ghen tị mỗi cái việc mày được làm tình với Yến thôi. Tao chỉ ao ước được làm tình với nàng mà không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của hai người. Lần này thì chắc là ước mơ được thành hiện thực hả? Trường cười ngượng nghịu nhưng không giấu được vẻ tự hào. Ừ được rồi, cả hội hiểu nhau hết rồi, không có vấn đề gì đâu. Khánh lại quay sang thủ thỉ với Yến, hai người cuốn lấy nhau, gã bắt đầu khám phá dần xuống cổ rồi đến bộ ngực quyến rũ của chị. Gã cởi bỏ chiếc su chiêng rồi tham lam ngoạm vào má bú liếm cặp vú của chị. Phía dưới, Linh cũng đã cởi bỏ quần lót của Yến vào rúc đầu vào háng chị khiến chị phải vừa đứng vừa dạng háng ra. Cái lưỡi chuyên nghiệp già nhẹ nhẹ khắp vùng háng và hơi thở nóng ấm vào khiến Yến rùng mình vì sướng khi Khánh cuồng nhiệt cắn vào một bên vú chị trong khi tay bóp chặt bên vú kia. Và Linh đồng thời mút chặt lấy lồn chị thì Yến gào lên vì khoái cảm. Những người còn lại bị cảnh tượng này thu hút ghê gớm nên đã tạm ngừng việc giao hoan, quay lại gần để xem cùng với Trường. Sau một lát nhìn Linh bú lồn Yến, Hương bèn nắm tay cậu bé Nam, hướng dẫn nó nằm ngửa xuống sàn, rồi để Yến quỳ xuống, mặt hướng lên phía trên đầu Nam, lồn ấn xuống miệng cậu, Nam thấy chỗ Linh. Bắt đầu bú liếm như điên khiến Yến tiếp tục sướng tê người, nhưng chị còn chưa biết hết ngón nghề của cái hội ăn chơi thác loạn này. Hương tiếp tục đạo diễn cho Linh nằm đè lên Nam, ấn lồn lên bùi cậu. Linh cũng nhỏ nhắn nên khiến Nam rất thoải mái, nó rên lên vì khoái cảm khi được địt cái lồn thứ hai trong đời. Nó đã biết mạnh dạn quàng tay ôm chặt lấy Linh. Tay vuốt dọc lưng xuống tới mông cô trong khi Linh liên tục dập háng xuống bụi nó, vừa nằm áp sát xuống người Nam, Linh vừa dí mặt vào vùng mông và đít Yến đang quay về phía cô. Trong khi Nam bú lồn Yến thì Linh cũng đưa miệng và lưỡi vào bú liếm lộ đít vào khắp vùng mông chị khiến Yến như hóa điên vì sướng, vẫn chưa hết. Trong khi Yến quỳ để hưởng cái sung sướng đó thì bốn gã đực là Khánh, Minh, Trung và Tân đã đứng chen chúc phía trước mặt chị để được chị phục vụ. Chỉ có Trường là đứng hẳn sang một bên để nhìn ngắm cảnh tượng kỳ thú này. Vợ anh đang được một cậu bé bú liếm lồn, trong khi đó thì bốn gã đực khác đang chĩa bưởi vào mặt cho chị bú. Yến như lên cơn cuồng dâm, bú điên cuồng hết cái buổi này đến cái buổi khác. Ba thằng bạn từng quen biết bao năm giờ mới biết hình thù buổi của chúng. Lại thêm một cái buổi đen thùi lùi gân guốc khổng lồ của một lão già kỳ quái khiến chị càng thấy kích thích tột độ. Chị chuyển liên tục từ buổi này sang buổi khác. Trong khi miệng bú một cái thì tay đã chộp lấy ngay hai cái khác để sóc vút bưởi Khánh dài, hùng dũng, bưởi Minh mập mạp, bưởi Trung hơi cong ngược lên, bưởi Tân vừa to và đen vừa lắm gân. Cái nào cũng ngon lành, đỡ mùi vị dục tình thấm đẫm từ các cuộc truy hoan nãy giờ. Yến vừa bú, vừa liếc sang nhìn chồng, hai người nhìn nhau cười, chị thấy anh vẫy Hương. Cô nàng chống ngay hai tay và hai đầu gối xuống cạnh chị, chống mông lên, Trường hai tay bóp lấy cặp mông căng tròn, từ từ đút bưởi vào lồn Hương theo kiểu chó, trong khi mắt vẫn nhìn vợ. Cả anh và chị đều thấy kích thích tột độ, trong khi Hương chống hai tay hai chân trên sàn nhà như vậy thì Thủy đứng phía trước, dạng háng ra để Hương bú lồn. Mấy thằng bạn Trường luôn mồm rên rỉ vì sướng khi được Yến bú bùi, thằng nào cũng thú nhận đã thèm khát Yến từ lâu lắm rồi, nhưng vì chị là vợ Trường nên chúng đành nuốt nước bọt, chỉ dám nhìn trộm chị những lúc Trường không để ý. Yến cũng biết họ thường nhìn chị nhưng chị chỉ nghĩ đó cũng là việc bình thường, như nhiều đàn ông khác vẫn thường ngoái nhìn trước vẻ quyến rũ của chị. Chị luôn coi họ là bạn chồng nên không bao giờ tưởng tượng lại có ngày cùng họ làm những trò như thế này. Quả thực Yến không giống như ba người đẹp kia, nhưng điều đó không có nghĩa là chị không đẹp. Đối với Trường, người đã quá quen thuộc với vẻ đẹp của Yến, thì quả thực vẻ đẹp mới mẻ và hoàn toàn khác biệt của ba cô gái kia đã khiến anh bị sốc. Tuy nhiên, với con mắt hoàn toàn xa lạ và khách quan của những thằng đàn ông còn lại thì cả bốn người phụ nữ trong phòng đều hấp dẫn, mỗi người một vẻ riêng. Sự khác biệt giữa ba cô gái trẻ thì đã rõ, nhưng giữa họ với Yến cũng có nhiều khác biệt. Nếu như các cô là sự kết hợp giữa vẻ trẻ trung và nét ăn chơi, sự lẳng lơ, dâm đãng lộ ra ngoài, thì Yến không những đàm thắm, chín muồi hơn họ ở độ tuổi, chị 28 tuổi, hơn hẳn tuổi các cô, mà chị còn quyến rũ ở nét đứng đắn, vừa nghiêm túc trong bộ vest vừa không giấu nổi những đường cong tuyệt mỹ ẩn bên trong. Nét đẹp của chị nằm ở sự thấm đẫm hương vị đàn bà, giàu kinh nghiệm sống cũng như kinh nghiệm giường chiếu. Phong thái đĩnh đạc, sang trọng của chị là ẩn số kích thích tính tò mò khi được giữ kín, còn đến khi đã được mở rộng như bây giờ thì lại càng tăng phần hấp dẫn. Hơn nữa, chị lại là vợ của chủ nhà, một thứ vốn là trái cấm, nên càng khiến ai nấy đều phải thèm thuồng. Được một lúc như vậy thì Khánh tách ra và lớn tiếng tuyên bố, thôi để anh làm cho Yến sướng đi nào. Trường chợt nảy ra một ý, anh liền ngừng địch hương, kéo Yến đứng dậy và nói, chờ chút, anh nói chuyện với em tí đã. Hai vợ chồng vào phòng ngủ, Khánh tiếc nuối, vớ tạm lấy Linh để địch. Gã nhấc bổng Linh lên khỏi người nam khiến lồn cô tuột ra khỏi buổi thằng bé để giành lấy cái lồn Linh. Nãy giờ gã đã địch Hương và Thủy, giờ tới lượt Linh, cả lũ cũng không bỏ phí thời gian, tiếp tục quấn lấy nhau. Nam bị lấy cướp mất một lúc cả cái lồn cô Yến lẫn lồn chị Linh, bèn quay sang giúp vào chị Thủy. Nãy giờ chị Thủy là nó mới được tiếp xúc ít nhất chỉ một tẹo, lúc đầu khi vừa đút vào miệng chị thì đã suốt. Hai chị em cười rinh rích quấn chặt vào nhau mà sở soạng, sàm sỡ. Trung, Minh và Tân thì quay lấy Hương, Trung địt cô. Còn hai gã còn lại chĩa bùi vào mặt để cô bú. Một lúc khá lâu sau, Trường mở cửa phòng ngủ, ló đầu ra gọi cả hội vào. Tất cả ngừng chơi, lục tục bước vào. Căn phòng ngủ của hai vợ chồng rộng mênh mông, không kém gì phòng khách, đủ chỗ cho tất cả vào một cách thoải mái. Nếu như cách bài trí ở phòng khách trang nhã, lịch sự khiến nãy giờ chả ai buồn để ý mà chỉ tập trung vào mấy cô nàng quyến rũ, thì khi bước vào phòng ngủ gã nào gã nấy bỗng thấy hồi hộp run rẩy trong lòng và một sự kích thích mới mẻ sục lên tận óc. Trường và Yến vốn rất mê tình dục và rất hợp với nhau về khoản đó. Vì vậy khi thiết kế căn hộ này họ đã dành nhiều công sức để thiết kế phòng ngủ để tạo cảm hứng cho việc sinh hoạt tình dục. Chính giữa phòng là một chiếc giường hình tròn rất lớn, đủ chỗ cho ít nhất 5 người nằm thoải mái, giường phủ đệm, dày êm ái và trên đệm bọc lụa đỏ rực mềm mại, kích thích chăn và những chiếc gối lông vũ to êm ái cũng bọc lụa đỏ. Phía trên trần là một chiếc gương lớn hình tròn bằng đúng chiếc giường, phản chiếu mọi hoạt động diễn ra trên đó. Mặt giường đặt khá thấp so với mặt đất, để chủ nhân có thể lăn lê thoải mái từ trên giường xuống đất và ngược lại. Khi cuộc làm tình lên cao trào, toàn bộ tràn được trải thảm dày, mềm mại, đảm bảo thoải mái như trên giường. Ở một góc là một chiếc sofa rộng êm ái, góc khác là một chiếc ghế bành, góc nữa là một chiếc túi xốp to, tất cả để phục vụ những tư thế giao hoan khác nhau. Toàn bộ bức tường đối diện giường là một tấm gương khổng lồ để nhìn rõ mọi phản chiếu. Nếu không muốn phải nhìn lên trần, cửa dẫn từ phòng khách vào thì nằm ở phía trái giường ngủ. Phía phải thì toàn bộ thay vì bức tường là một cửa sổ kính lớn được căng rèm dày, cũng màu đỏ cùng tông với chăn đệm. Nếu kéo hết rèm ra thì sẽ nhìn ra khoảng không bao la và sáng rực rỡ vì đây là tầng trên cùng của tòa nhà. Còn kéo hết rèm lại, không gian sẽ vô cùng ấm cúng, khêu gợi. Tùy cảm hứng vào từng lúc mà hai vợ chồng chọn, nhưng hiện giờ thì rèm đang đóng kín, chưa hết. Ở một góc khác là một bàn phấn lớn, trên đó bày hàng trăm thứ mỹ phẩm của Yến, son, phấn, kem dưỡng các loại, nước hoa đủ kiểu, tất cả tỏa hương thơm ngào ngạt khắp phòng. Một hương thơm đậm, đặc chất đàn bà và trong một không gian kín đáo của phòng ngủ khiến gây ra một hiệu ứng vô cùng kích thích cho bất kỳ con đực nào có diễm phúc bước vào. Đến chính trường sống ở đây đã quá quen mà lúc nào bước vào phòng cũng thấy thích thú với hương thơm trong phòng ngủ. Cạnh bàn trang điểm là một chiếc kệ hai ngăn lộ thiên, trên kệ những vị khách vừa vào có thể thấy ngay, ngăn dưới để ngổn ngang đủ thứ đồ chơi tình dục, cu giả các kiểu, các cỡ, các hình thù, các loại dầu bôi trơn, đủ loại mùi vị để tạo sự hưng phấn khác nhau. Các loại bao cao su có gai, ngạnh, tuy bình thường không dùng bao nhưng thỉnh thoảng để tạo sự mới mẻ cho vợ chồng cũng chơi bao có gai, ngăn trên, đập vào mắt mọi người là đủ thứ đồ lót, đồ ngủ gợi dục đủ màu sắc, những chiếc quần lót chủ yếu tạo thành từ dây, những chiếc váy ngủ trong suốt. Những bộ đồ kiểu lưới mà mặc vào chỉ để da thịt thêm gợi dục, đồ lót trụy lạc không chỉ nằm ở ngăn chính của nó mà vương vãi cả xuống ngăn dưới, vướng vào đám cu giả, một số cái rơi cả xuống sàn. Tất cả tạo nên một không gian thấm đẫm dục tình, vô cùng phong lưu và dâm dật, nhìn vào ai cũng có thể tưởng tượng ngay hai vợ chồng Trường và Yến đã từng làm những gì trong này. Khánh sốt ruột hỏi. Gì mà lâu thế, hai vợ chồng vào đây ăn mảnh à? Gã vốn là kẻ say mê Yến nhất nên rất nóng lòng. Trường nghiêm giọng nói, vợ chồng tôi vừa bàn một chuyện. Các ông có biết sao bọn tôi lấy nhau mãi chưa có con không? Ai mà biết được, mấy lần hỏi ông chỉ ậm ừ, tưởng hai vợ chồng bận làm ăn nên còn kế hoạch. Kế hoạch gì? Lấy nhau 4 năm rồi. Yến 28 còn trẻ chứ tôi cũng ba mấy gần 40 rồi, cũng muốn lắm chứ nhưng thực ra là mãi chưa dính được. Đi khám bác sĩ bảo âm đạo Yến, sát tinh trùng quá, hình như lượng axit cao quá hay gì đó. Nên tinh trùng kể cả khỏe mạnh, bình thường mà vào thì cũng rất dễ bị tiêu diệt ngay, khả năng chui được sâu vào trong mà gặp trứng là rất rất thấp, còn tôi thì ngược lại. Mặc dù tinh dịch rất đặc và nhiều nhưng thực ra số lượng tinh trùng lại thấp và sức mạnh cũng thấp hơn mức trung bình nhiều. Vì thế mà cứ cố mãi, hì hục mãi. Nhưng khả năng thụ tinh được gần như vô vọng, cũng tính tới thụ tinh nhân tạo rồi nhưng bác sĩ nói khả năng thành công cũng rất thấp. Hiểu rồi, Khánh ngắt lời, không giấu nổi. Hay không buồn giấu, vẻ háo hức ok ngay, để anh giúp, không hẳn thế, Trường nói, anh ngập ngừng tiếp, thực ra là, sẵn tiện, có chuyện hôm nay, vợ chồng tôi vừa bàn với nhau, muốn cả mấy người cùng xuất tinh vào, vừa để tăng cơ hội thụ thai, vừa để ngẫu nhiên khỏi ai biết là ai, nếu dính thì con là của chúng tôi, coi như mọi người không liên quan gì, ý tưởng quá hay. Minh lên tiếng, nhưng thằng Khánh cứ đòi làm trước, thế thì cơ hội của nó lớn nhất còn gì. Hương thỏ thẻ cất lời, em có ý này. Thực ra âm đạo chị Yến, sát tinh như vậy thì ai trước ai sau cũng chưa chắc đã nắm cơ hội rõ ràng. Tuy nhiên, nếu muốn công bằng thì không nên chơi từng người một mà chơi kiểu xa luân, chiến. Mỗi người thọc vào chị Yến vài phát rồi lại thay nhau, nhưng không ai được xuất tinh mà để một lúc lần lượt phọt vào mồm em, rồi em xúc cả lên và phun vào lồn chị Yến, thế là công bằng. Ý tưởng đã vô cùng dâm loạn mà Hương lại nói tỉnh bơ, lại nói cả chữ lồn một cách thản nhiên, khiến ai nấy dùng mình vì kích thích chung ớt nhả thêm, hoan hô, tuyệt quá. Thế là một cuộc phối giống tập thể, làm thôi, gã ăn nói thật bậy bạ nhưng ai nấy thầm đồng tình và cái ý tưởng phối giống tập thể khiến ai cũng nướng hết cả bộ phận sinh dục dù là đực hay cái. Trường thầm nghĩ, phọt bằng mồm thì không thể mạnh bằng phọt trực tiếp từ dương vật, nhưng với số lượng lớn như vậy thì cơ hội cũng tăng lên, hơn nữa đợt đầu cứ để như vậy cho tâm lý thoải mái. Còn sau đó thì ai vọt trực tiếp cũng được, cho cơ hội dính bầu càng tăng cao. Khánh hấp tấp xông ngay lên, ôm chặt lấy Yến đè ngửa xuống giường, nàng mỉm cười trước vẻ hồi hộp, nóng ruột thật đáng yêu của gã. Khánh cũng nhìn nàng đắm đuối rồi hai tay banh rộng hai đùi nàng, từ từ đưa dương vật vào. Khi cái đầu buổi chạm vào mép lồn, Khánh nhìn chăm chú vào điểm tiếp xúc. Thần kinh căng lên, đầu cu hắn bắt đầu từ từ tách hai môi lồn chui dần vào trong, hắn run bắn người, miệng lẩm bẩm, ôi sướng quá trời đất ơi, anh sướng quá Yến ơi, cảm ơn em, cảm ơn mày Trường ơi, tao được địch vợ mày, ôi sướng quá. Buổi hắn từ từ đút hết vào trong, Khánh nhắm nghiền mắt vì sướng và bắt đầu thọc ra thọc vào. Trung thấy hắn run rẩy hồi hộp quá, bèn lên tiếng, ê nhớ là cấm phật đấy nhé, thọc vài chục cái rồi thay người đấy. Khánh gật gật đầu, không thèm trả lời, tiếp tục địt. Tất cả mọi người quây xung quanh, háo hức xem Khánh địt vợ chủ nhà. Được một lúc, hắn vẫn không có vẻ gì định ngừng để nhường chỗ cho người khác cả. Trung sốt ruột bèn vỗ vai nói lớn, thôi nhiều quá rồi ông ơi, ra để tới lượt tôi phối giống đây. Khánh tiếc rẻ rút ra, Yến nãy giờ được Khánh địt càng lúc nàng càng thấy sướng, mặt đỏ hồng hẳn lên, lồn căng mọng vì kích thích, nàng nhoẻn miệng cười với Trung, gớm cái ông tướng này, chỉ thích phối giống thôi. Trung cười hề hề, thì cái giống đực trời sinh ra đã thế rồi mà em, thằng nào chả thế, nhất là khi gặp những con cái xinh đẹp, quyến rũ chết người như em. Gã vừa nói vừa quỳ xốp vào, gác hai chân Yến lên vai và bắt đầu thọc vào. Yến rên lên vì khoái cảm khi cái buổi này vừa rút ra, buổi khác lại thế ngay vào. Cùng lúc, Hương cũng nằm xuống bên phải cạnh Yến, lấy tay sờ soạng, mơn trớn khắp người Yến cho nàng tăng khoái cảm. Trường cũng nằm sang bên trái vợ, phụ giúp cho Hương và để xem vợ hưởng thụ sự sung sướng. Hương và Trường mỗi người một bên thay nhau bóp vú, bú, vú Yến. Thỉnh thoảng anh lại hôn miệng, nút lưỡi chị say đắm trong khi ở dưới Trung vẫn địt đều đặn. Thỉnh thoảng khi Trường rời ra thì Hương cũng kề miệng vào nút lưỡi với Yến khiến nàng rất phấn khích. Chẳng mấy chốc cả ba người cùng kề miệng vào nhau mà liếm lưỡi nhau một cách say mê. Trong khi Trung địt Yến thì mấy con đực còn lại đã không thể nhịn thêm nữa trước cảnh tượng quá kích thích này. Vì vậy trong khi chờ đến lượt thì Minh, Khánh, Tân và Nam đè Thủy và Linh ra mà địt. Sau Trung đến lượt Minh, rồi tiếp đến cả cậu bé Nam cũng được cho phép phối giống cho cô Yến. Trung kéo nó tới và bảo, cô Yến ơi, thằng cháu anh hôm nay vào đời, nãy giờ được mọi người thích lắm. Cô cứ chơi thoải mái đi, đừng ngại, chú Trường cũng đồng ý rồi. Yến đê mê phấn khích lắm rồi, sau khi được ba thằng được dựa lần lượt chơi, nàng đã hoàn toàn buông thả và say mê ngập ngụa trong cái trò thác loạn này. Vì vậy nàng chẳng có vấn đề gì mà còn thấy kích thích hơn khi được chơi con đực non tơ. Nàng nhoẻn miệng cười dâm đãng, ai chứ cháu anh Trung thì chắc chắn là ngon lành rồi. Con nhà tông không giống lông cũng giống. Buổi chứ, mọi người phá lên cười trước câu nói dâm dật của Yến. Không khí ngày càng dâm dục, kích thích. Trụy Lạc Nam cũng đã bắt đầu quen hẳn với cuộc chơi này. Nó chẳng buồn ngần ngại cái gì nữa sau khi chứng kiến tất cả mọi người đều vô cùng phóng đãng, dâm loạn. Nó cũng cười nhìn Yến và mạnh dạn nói, vâng, cảm ơn cô, vậy cô cho cháu đút buổi vào lồn cô nhé. Mọi người lại được một phen cười dâm loạn, Linh và Thủy vỗ tay tán thưởng. Còn Hương vừa cười vừa nói, gớm cậu nhóc học nhanh thật, ban nãy địch bà chị đây còn lúng ba lúng búng, bây giờ đã phát biểu thành thạo như đị đực, he he. Nam vênh mặt nhìn Hương rồi bảo dạn xoay người yến cho thành kiểu chó cái chổng mông trên giường, rồi nó đứng dưới đất hai tay ôm chặt bộ mông đồ sộ của cô Yến mà đút bụi vào. Không những Yến thấy kích thích mà những người chứng kiến cũng thấy hấp dẫn vô cùng trước cảnh này, nhất là Trường, vợ anh đang được một thằng nhóc mới lớn, chỉ bằng nửa tuổi cô. Địch một cách mạnh bạo, say mê, càng nhìn từng cái bùi thọc vào cái lỗ lồn của vợ anh càng thấy kích thích, chỉ muốn xem mãi, mới lạ chứ, xét cho cùng thì ra thịt là để chơi, để sướng, chứ để làm gì. Vợ anh được làm cho sướng thế này thì anh cũng thấy hạnh phúc cho nàng, nếu cứ giữ riêng cho mình thì chỉ là ích kỷ, vì mình anh không thể nào làm nàng sướng đến mức này được. Thường hai vợ chồng vừa làm tình cũng hay vừa dùng thêm cu giả để trợ hứng, nhưng làm sao so được với việc có sáu cái bưởi thật một lúc được, được một lúc thì nam dùng mình. Kiểu chó là kiểu rất dễ gây xuất tinh, nhất là với những kẻ còn ít kinh nghiệm, có lẽ là vì kiểu chó là kiểu động vật, mà động vật thì đã được lập trình để phối giống nên làm kiểu đó là tinh hoàn được kích thích mạnh hơn để sản xuất tinh trùng. Nam biết mình khó kiềm chế được nữa đành đột ngột rút ra và hổn hển nói. Cháu chịu thôi, vật ra mất thì các chú đánh chết. Yến đang sướng bị rút ra đột ngột, nàng thở gấp thay người khác nhanh lên, nhanh.